Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh. Dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng ma trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Hôm nay là mùng 8 tháng 8 năm Giáp Ngọ. Ngày mùng 8 là ngày tu của Tịnh Thất Liên Hoa, và cũng là cái ngày mà chúng tôi đã xếp một cái lịch là giảng hàng tháng dành cho đạo tràng ở đây. Hôm nay có một số những người Phật tử đồng tu ở Hà Nội cũng như một những vùng lân cận đã về cùng thính pháp và tu với đạo tràng của Tịnh Thất Liên Hoa. Chúng tôi lấy rất làm hoan hỷ khi quý vị đã về đây để cùng tu với đạo tràng. Cầu chúc rằng là tình huynh đệ của quý vị, tình bạn đồng tu của chúng ta nó sẽ mỗi ngày một lớn hơn, một gắn bó nhiều hơn. A Di Đà Phật. Có lẽ là tất cả quý vị về đây thì có lẽ là ý thức được là cái điều quan trọng của tu tập là nó như thế nào. Tu là sửa, tập là gì? Tập là thói quen. Tập là một thói quen. Tu là sửa, tập là thói quen. Cho nên người ta có chữ tu, tập. Trong tập là thói quen, tập là nghiệp, vân vân. Cho nên trong tứ diệu đế mình có khổ và tập. Tập là nguyên nhân, là thói quen. Do cái thói quen nó làm cho mình đau, đau khổ. Có nhiều thói quen xấu sẽ làm cho mình đau khổ. Trước đây cha mẹ sinh ra không ai biết uống rượu, đúng không? Hôm nay lớn lên bạn bè lôi kéo, tự nhiên thành thói quen. Mà khi thành thói quen rồi thì phải có mới chịu được, không có là ăn không được, ngủ không được, và không có cảm thấy buồn, cảm thấy người mỏi mệt, cảm thấy không thích làm gì hết. Đi đến đâu có sớm có muộn, có khuya nửa đêm gà gáy gì cũng phải đi kiếm rượu mà uống vào. Uống vào thì gây ra bệnh tật, uống vào thì mất hết thần trí, làm đau khổ cho bản thân mình, đau khổ cho mọi người xung quanh. Đó là thói quen. Tu là sửa, tập là thói quen. Sửa những thói quen xấu, ác, sai lầm thành tốt. Đó là chuyện tu tập. Nếu như cả cuộc đời của mình thuộc thiên bá vạn kinh mà không sửa đi một thói quen nào hết á, thì sao? Cái đó có gọi là tu chưa ạ? Nó chưa gọi là tu gì hết. Cái đó là tụng kinh cho vui thôi. Có nhiều những ông thầy tụng, những ông thầy cúng ở trong Nam thì có nhiều hơn ngoài miền Bắc này. Ông đi cúng khắp tứ bề kinh, có thể là chúng tôi chứng kiến có một cái ông thầy cúng mà kinh Địa Tạng ông thuộc. Tại vì sao? Những gia chủ nào mà muốn kỳ siêu cho thân quyến của mình mà sớm được siêu thoát á, thì đều tụng kinh Địa Tạng. Ông tụng mãi, ông tụng riết, một ngày ông tụng cũng phải là một đám, một ngày ông tụng kinh Địa Tạng một lần, một ngày ông tụng kinh Địa Tạng một lần, ông đi đám nhiều năm, đến mấy mươi năm làm thầy đám, hầu như là ông thuộc kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng thì thuộc, nhưng mà rượu thì không bỏ được. Vợ đi cúng về mà chỉ cần mệt nhọc nữa, mà con cái đến nó xin tiền học mà, tại cúng khuya đó, về thì ngủ rất là muộn. Mà con cái đến nó kêu dậy, nó xin tiền bố cho đóng tiền học, thì nổi giận, có đi nổi giận lôi đình. Cho nên là tu thì không biết là tu được bao nhiêu phần, nhưng mà kinh á, thì thuộc có thể là hơn thầy. Thầy kinh Địa Tạng thầy đâu có thuộc đâu. Nhưng mà tánh xấu thì vẫn không bỏ được. Không bỏ được. Cho nên người đó thuộc nhiều kinh mà vẫn không có một kết quả gì là hết đau khổ để có hạnh phúc hết. Không có hạnh phúc một tí nào. Mục đích chúng ta đến chùa là để làm gì? Phật tử của mình. Mình đến chùa làm gì? Mạnh dạn nói một câu đi, có gì đâu sai, thằng có người sửa. À, để tu. Tu để làm gì? Tu là sửa rồi, nhưng mà sửa để được cái gì? An lạc. An lạc tức là gì? Là hạnh phúc, đúng không ạ? An lạc tức có nghĩa là cái hạnh phúc mà nó vững chắc, cái hạnh phúc mà không ai tước đoạt đi của mình được, thì gọi đó là an lạc. Tức là thân á thì an, thân mình an ổn, mà tâm mình á thì có niềm vui, gọi là an lạc. Thân an tâm lạc, đó gọi là an lạc. Hay còn gọi đó là trạng thái đó là gì? Đó là hạnh phúc vững vàng. Hạnh phúc vì tiền thì người ta cướp mất tiền của mình thì hết hạnh phúc. Buồn tức là không có hạnh phúc nữa. Mình có người đẹp thì mai mốt sao? Người đó đẹp đó già đi, người đẹp đó bị ai cướp mất thì sao? Đau khổ triền miên và muốn đi tự tử. Thì những cái hạnh phúc đó là hạnh phúc không bền. Mình đến đây mình tìm một thứ hạnh phúc mà không ai cướp đi của mình được, không ai tước đoạt được, chỉ có mình đánh mất hay không thôi, chứ không ai có thể tước đoạt được. Nhưng mà ở cuộc đời này, nhận để biết được như thế nào là hạnh phúc có dễ hay khó ạ? Dễ hay khó? Rất là khó. Mình gọi là, Đức Phật thường nói là cuộc đời này nó bị đảo điên. Đảo điên. Đảo là gì? Là lộn ngược. Đúng không? Đảo là lộn ngược. Điên là gì? Điên là không thông minh. Mê dại. Tức là đời này si mê khờ dại thường đảo ngược, đảo lộn. Khổ đau mà tưởng là gì? Hạnh phúc. Mà hạnh phúc là nhầm thành khổ đau. Chúng ta có bị điên đảo không? Có không? À, tu lâu mà vẫn có điên đảo. Đầu bị lộn ngược mà cũng thích như thế. Chúng ta luôn bị nhầm lẫn. Nếu như mình đến chùa mà mình không phân biệt được như thế nào là khổ đau, như thế nào là hạnh phúc, thì tu muôn đời có kết quả không? Không bao giờ có kết quả. Không hề có kết quả. Vì vậy cái bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng về tứ diệu đế, mà cái pháp đầu tiên Đức Phật nói là gì? Khổ. Nếu nhận diện được khổ tức là gì? Tức là hiểu được hạnh phúc. Ai hiểu được khổ đau thì người đó sẽ hiểu được hạnh phúc. Mà người nào nhận diện được hạnh phúc thì cũng sẽ nhận diện được khổ đau. Khi khổ đau tức là hạnh phúc đi mất rồi. Có đúng không? Khi khổ đau là hạnh phúc đi mất rồi. Mà khi có hạnh phúc, có an lạc tức là gì? Khổ đau nó cũng biến mất. Hai thứ đó là một, không nhỉ? Phiền não tức bồ đề, mà bồ đề mà không khéo giữ đánh mất thì sao? Trở về phiền não nữa lại. Đang ngồi niệm Phật, đang ngồi ở trong tình huynh đệ niệm Phật, ngồi như thế này niệm Phật, có hạnh phúc không? Có không? Quá hạnh phúc. Nhưng mà nhỡ như ở nhà có con cái gì nó gọi, nó bảo là bố mẹ đi đâu đó, phải về gấp mà cho tiền con, để con sắm cái này, cho tiền con đóng tiền học. Nếu mình là một người tỉnh táo thì sao? Hôm nay là ngày bố mẹ đi tu, chiều về hãy tính. Con đừng nói gì nữa hết. Ngày này là ngày của bố mẹ, con đừng có nói gì nữa hết. Đúng không? Thì bình tĩnh không sao. Nhưng mình nghe con cái, mình bảo là mẹ không, bố mẹ không về được, nó cằn nhằn, nó bảo sao? Bố mẹ phải về, nếu không về là con sẽ giận, con sẽ không nhìn mặt bố mẹ nữa. Thì lúc đó mình sẽ như thế nào? Lúc đó mình nổi giận lại. Mày là con tao hay là bố của tao? Thì lúc đó còn hạnh phúc nữa không? Hạnh phúc biến mất. Ngay lúc niệm Phật, tức là hạt giống bồ đề đang lên cây, đang nảy mầm và mọc lên. Nhưng mà khi đó, khi nổi sân lên, khi bị phiền muộn nổi sân lên thì sao? Cây bồ đề đó nó chết. Nó chết mất. Hạnh phúc và khổ đau nó đi liền với nhau. Nó gần, rất là gần. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài đó là gì? Nhận diện hạnh phúc. A Di Đà Phật. Chúng tôi nói là dù tu pháp môn tịnh độ, tu pháp môn mật tông, tu pháp môn thiền, vân vân, còn rất nhiều những pháp môn nữa trong đạo Phật, có 84,000 pháp môn. Nhưng nếu như người nào không nhận diện ra thế nào là khổ đau, thế nào là hạnh phúc, thì chúng tôi tin rằng quý vị mãi mãi đi trong lầm lạc. Đi trong lầm lạc. Có nhiều người tụng kinh, chúng tôi nghe tụng kinh mà chúng tôi xót quá. Có hồi đó có cái cụ bà ở gần tu viện chúng tôi á, không biết bà học tụng kinh ở đâu. Bà về bà tụng kinh mà giống như người ta mà giả muối vừng cho mình ăn vậy. Đập cái mõ mà nghe đùng đùng. Đập đến nỗi mình nghe tiếng mõ là mình cảm thấy mình nghẹt cả tim. Tiếng chuông, tiếng mõ là cái người tụng kinh mà đúng pháp là sao? Nó phải thanh thoát. Nghe nó thanh thoát, nó trầm bổng, nghe nó có thiền vị. Ở trong cửa chùa người ta gọi là gì? Cửa thiền. Thiền nó không phải là một pháp môn đâu. Thiền là gì? Thiền là tĩnh lự. Thiền gọi thiền tức là phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa là thiền na, có nghĩa là tĩnh, và lự tức là vừa có định mà vừa có tuệ, vừa có định mà vừa có quán, gọi đó là thiền. Chứ thiền không phải là ngồi như Phật Kiết Già là ngồi thiền, không phải đâu. Thiền là một trạng thái. Cho nên người ta bảo trong nhà Phật nó gọi là trong cửa thiền, tức là trong đó có định và có quán chiếu, có định, có tuệ, gọi đó là cửa thiền. Cho nên mình tụng kinh phải có cái mùi của thiền, tức là có định, có tuệ. Niệm Phật mục đích để làm gì? Để làm gì? Niệm Phật mục đích để làm gì? Niệm Phật, hay nói chung không phải riêng niệm Phật, niệm Phật trì chú tụng kinh tọa thiền, mục đích đó là gì? Có định. Định, định là gì? Dừng tâm. Định là dừng. Niệm Phật thì phải có định. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật như vậy mà phải gì? Nhiếp tâm theo tiếng niệm Phật. Miệng niệm, tai nghe, toàn thân của mình chỉ có 6 chữ đó, không chạy đi đâu hết. Thì đó là bắt đầu dần dần đưa mình vào định. Đưa vào định. Có định thì mới có vãng sinh. Có định thì mới có gì? Có nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là gì? Đó là định. Tức là gì? Tâm mình không lay động nữa, nó chỉ có một tâm duy nhất thôi. Tức là đó gọi là định, hay là chánh định, đó là nhất tâm bất loạn. Cái từ nhất tâm bất loạn đó là cái từ có nghĩa là chánh định, nhưng mà dùng chánh định thì nghe nó ghê gớm quá. Cho nên trong pháp môn tịnh độ, chư tổ, chư Phật dùng cái từ cho nó dễ nghe, cho nó nhẹ nhàng, gọi là nhất tâm bất loạn. Tức là trong tâm của mình nó chỉ còn có một tâm thôi, và nó không loạn. Đó là gì? Đó là định rồi. Định. Thì phải có định mới có cảnh giới nhất tâm bất loạn. Mà có nhất tâm bất loạn có được vãng sinh không? Có không? Chắc chắn có. Chắc chắn có. Không phải để như vậy để mình thấy là gì? Niệm Phật không phải là cầu Phật nhé. Nếu ai cho rằng con niệm thiết tha, con kêu gọi để Phật cứu con, sai lầm. Đó là sai lầm. Nếu Phật mà đợi cho mình kêu cứu Phật mới cứu, thì Phật đó có phải là Phật không? Phật không phải là Phật. Mình là một người mẹ, mình thương con. Khi mình thấy con mình nó ngã, mình có đợi con mà nó kêu không? Không. Thấy nó ngã là chạy đến mà nâng nó lên. Có đúng không ạ? Đó là người mẹ thương con. Thì Phật thương chúng sinh có giống mẹ thương con không? Nó cũng giống như thế. Không đợi phải kêu gì hết. Nhưng sở dĩ Phật không cứu được. Phật không cứu được. Vì nghiệp của ai, người đó phải tự trả lấy. Dòng họ Thích ngày xưa đó, mà khi bị vua Lưu Ly mà giết, vua Lưu Ly giết cả dòng họ Thích, mà tiếng khóc vang cả một góc trời. Mục Kiền Liên nóng lòng chịu khóc nổi, lửa cháy máu đổ, giật cả một dòng họ Thích, đến cả hàng mấy chục nghìn người giết hết. Ngài Mục Kiền Liên mới nói Đức Phật: Đức Thế Tôn ơi, Ngài là Phật, mà sao Ngài không thương những người thân của Ngài? Những người thân của Ngài đang bị người ta giết hại, Ngài có thần thông là vô lượng, vô biên, có quyền năng như thế, tại sao Ngài không đến cứu người thân của mình? Đức Phật bảo là không ai cứu ai được đâu Mục Kiền Liên ơi. Nghiệp ai, người đó tự lãnh, tự trả. Những người đó không nghe lời của ta, không phát tâm dõng mãnh tinh tấn tu tập, cho nên hôm nay phải trả cái quả đó. Mục Kiền Liên nghe Đức Phật nói như thế nhưng mà động lòng không chịu nổi được, mới lấy 10 người nam, 10 người nữ. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông mà, cái bình bát của Ngài mà chứa được 20 người, đưa lên trên hư không, giấu trên đấy để làm gì? Giữ lại cái dòng máu cho dòng họ Thích, để sau khi này còn có người mà để mà gọi là nối dòng dõi, chứ không là cái dòng họ Thích nó mất đi, dòng dõi của Đức Phật mình. Đưa lên trên mây, Mục Kiền Liên nghĩ là chắc là Đức Phật mình không có biết. Sau khi vua Lưu Ly dắt quân chinh phạt dòng họ Thích xong, kéo quân đi, Đức Phật mới bảo: Này Mục Kiền Liên, ngươi hãy đem bình bát xuống xem thử có còn gì trong đó không. Ngài Mục Kiền Liên lúc đó mới giật mình. Mình nghĩ mình làm ma không biết quỷ không hay, té ra là Đức Phật biết rồi, tao lấy xuống. Sám hối Đức Phật là con cãi lời Ngài, con đã làm những điều mà Đức Thế Tôn không khuyên bảo, nhưng mà con động mối từ tâm, con không chịu nổi được. Đức Thế Tôn mới cười bảo: Ngươi cứ đem xuống nhìn xem còn gì trong đó. Khi Ngài Mục Kiền Liên đem bình bát xuống nhìn lại, toàn là máu không. Tự nhiên tất cả 20 người đó bị tan ra thành máu hết. Cho nên rằng là nghiệp nợ mình phải trả, nếu không nỗ lực tinh tấn. Trong dòng họ Thích có La Hầu La, có A Nan, A Nan Đà, có Phú Lâu Na, Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa cũng dòng họ Thích ấy. Vân vân. Những người nào đi xuất gia mà tinh tấn tu thì vượt qua được cái nghiệp đó. Còn lại là bị tất, kể cả đại tướng Mahanam là người nối nghiệp của vua Tịnh Phạn sau này, là anh trai của A Nan, bị chết trong trận đó luôn. Cái gì tiểu sử dòng họ Thích thì dài dòng lắm, chúng ta chỉ nói một khoảng như thế để mình thấy rằng không phải Phật không muốn cứu, không phải Đức Phật A Di Đà không có hà tiện gì một vài mét đất ở trên cảnh Tây Phương mà không đón cái chúng sinh lên, mà tại vì sao? Không đón được. Như quý vị ở đây có một số vị đau khổ lắm, trời ơi thầy ơi con đau khổ quá, vợ con hất hủi, chồng con nó hất hủi con của con nó hất hủi con, bây giờ con khổ, con tứ cố vô thân, con không có nơi nương tựa. Nhưng mà thầy có mang vô chùa nuôi được đâu, không mang vô chùa nuôi được. Bảo vào đây ở với thầy đi, thôi không ở với thầy, ở với thầy ăn chay chán lắm. Còn nhiều đứa trẻ bảo vợ thầy, thôi con không ở với thầy đâu, ở với thầy buồn lắm. Vì từ sáng đến tối không có giờ phút nào được đi đâu hết, chủ nhật cũng không được đi chơi, thôi chán lắm. Cho nên quý vị thấy có nhiều kẻ ăn mày nó lang thang đầu đường xó chợ, nhưng mang vào chùa cho nó ở, nó có chịu ở không ạ? Không chịu ở. Để quý vị thấy nó nghiệp lực đấy. Nghiệp đó. Nghiệp của nó phải trả hết nó mới vào được. Chứ không phải mình muốn cứu là cứu. Đơn giản có rất nhiều người đau khổ thầy muốn cứu. Cứu đâu có được. Bây giờ có một số người nói giờ con mơ ước được vào chùa con ở luôn quá. Nói là thế thôi. Thử ở đi. Vào chùa thầy ở 15 ngày thử xem. Lúc đó là ôi thôi thầy ơi con ốm quá. Con phải về con khám bệnh như thế nào. Thầy ơi con của con nó đang chuẩn bị đám cưới. Cháu con đang bị đám hỏi cho nên con về như thế nào. Lúc đó nó dối. Tu muốn về quá không biết làm sao hay sao. Bắt đầu vọng ngữ nó dối để đi để được về. Về dăm bảy bữa con cháu nó lại đối xử không tốt. Lại chạy vào chùa trở lại. Cho nên có nhiều người có nói cứ về chạy về con cháu hay sao bố mẹ về. Ôi tao bệnh quá tao về tao đi khám bệnh. Nhưng thật sự chẳng có bệnh gì. Chả lẽ nó mình ở chùa không nổi ngại quá. Chạy về. Chạy về ở con cháu thời gian nản quá. Trở vào chùa trở lại. Cho nên bây giờ có rất nhiều ngôi chùa mà có số người ở chùa rất lâu không là mà không xuất gia được. Vì sao? Ăn rồi cái chạy tới chạy lui ai dám cho xuất gia. Xuất gia thì thọ giới phép tắc nó sẽ nghiêm túc hơn. Cho nên cứ để như thế chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược và không giải quyết được việc gì cả cuộc đời của mình như vậy. Và để quý vị thấy không phải đơn giản muốn mang một người vào chùa nuôi cũng không mang được. Chứ đâu thế? Đây rất nhiều người này, thử là biết ngay chúng ta đang ở hoàn cảnh đấy. Có nhiều người ở gia đình nó bức bách chồng hành hạ, con nó hất hủi và làm tôi làm mọi cho cả gia đình. Nhưng mà bỏ vào chùa, nhớ đi 5-7 ngày, nhớ gia đình không chịu nổi. Dù cái gia đình đó mình cảm thấy nó như tù ngục, nó hành hạ mình thê thảm nhưng mà sao? Không bỏ đi được. Để quý vị thấy nợ nần, nghiệp lực nó ghê gớm như thế nào. Mình là điên đảo cho nên mới có là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó chúng ta đó. Nếu như mình không thường xuyên niệm Phật là gì? Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, tức là ma là ai ma? Ma chỗ nào? Ma nào ạ? Ma trong tâm của mình. Ma tham lam, ma ái dục. Cái ái dục, ái nhiễm cuộc đời của mình. Ái dục, ái nhiễm con, ái nhiễm hết, ái nhiễm con, ái nhiễm gì? Ái nhiễm cháu, ái nhiễm gia tài, ái nhiễm nhà cửa, ái nhiễm đủ thứ hết. Cho nên là ma đó, ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Cho nên mình vào chùa ở vài bữa rồi sao? Nhớ con, nhớ cháu, nhớ gia đình rồi chạy về. Cho nên ma, vì ma đưa lối, quỷ dẫn đường, cho nên là lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đoạn trường là gì? Đứt ruột. Trường là ruột á. Mình có cái món ăn người ta người Bắc rất là thích đó, gọi là dồi trường. Trường là ruột, ruột là lòng đó, là trường đó, là đoạn trường là gì? Đau lòng, đau đến như đứt cả ruột ra. Đó gọi là đoạn trường. Vì mình bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường cho nên cuộc đời mình nó đau khổ triền miên. Đau khổ có những lúc tưởng như ruột gan của mình nó đứt ra từng đoạn mà không có đường thoát. Vì mình đã trót bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường rồi. Như vậy hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là gì? Theo như quý vị hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi có tiền, khi có quyền, khi có nhà cao cửa lớn, khi có ô tô đắt tiền, khi có vợ đẹp con ngoan, khi có chồng đẹp đảm đang hay vân vân. Có đó hạnh phúc chưa? Sao mà chưa? Có nhiều người mơ mấy cái đấy lắm đó. Hạnh phúc thì có mỗi người quan niệm một cách khác nhau. Mỗi người quan niệm cách khác nhau. Mỗi người quan niệm cách khác nhau. Quan niệm có đạo Nho, phúc là gì? Sức khỏe, sống lâu, được tiền của, được danh tiếng và được sống an ổn cho đến hết tuổi trời. Tức là tuổi thọ người ta cho mình 80 tuổi, mình sống đủ 80 tuổi là tự nhiên mình không đau, không ốm gì đó mình mất. chứ không phải đến 80 tuổi mà bị xe nó đụng mình chết, bị người ta giết mình chết, bị chiến tranh loạn lạc mà mình chết, bị người ta giết mình chết. Người ta gọi là vui sống hết tuổi trời, tức là mình thọ đến 80 tuổi đó, nhưng mà 80 tuổi đó ra đi một cách êm ả, chứ không phải ra đi vì chết, vì bất, gọi là bất đắc kỳ tử. Đó, đó là cái phúc của người đạo nho. Nhưng mà chúng tôi thấy cũng có nhiều người là có ngôi vị cao, có danh tiếng, có con ngoan, có vợ đẹp con ngoan, rồi nào là cũng có tuổi thọ, rồi cũng sống yên ổn lắm. Nhưng mà cả cuộc đời họ không bao giờ có hạnh phúc. Có một số ông vua, ông có đầy đủ những thứ đó. Ông có quyền lực, ông có nhan sắc, ông có sức khỏe. Ông có vợ đẹp con ngoan, ông có đầy đủ hết á. Và ông sống rất là thọ. Có những ông vua sống đến 60 mấy, gần 70 tuổi đó. Và ra đi cũng bị bệnh mà ra đi, chứ không chết bất đắc kỳ tử. Cũng không vì ai giết, vì tranh ngôi đoạt lợi. Nhưng mà cuộc đời của ông đầy dẫy những khổ đau. Chưa đó chưa gọi là hạnh phúc. Những cái hạnh phúc của Đức Phật của mình, Đức Phật mình nói có một câu, chúng tôi thấy là chính xác, vì có chính xác nhất. Để giải thích về hạnh phúc á, người ta có một câu chuyện ngụ ngôn. Tức là có một ông vua, ông đầy đủ hết mọi thứ, nhưng mà ông luôn luôn đau khổ. Ông đau khổ triền miên mà không biết cách nào để ông có hạnh phúc. Người ta bảo có nhiều tiền, có đất đai rộng lớn sẽ có hạnh phúc. Ông đi chinh phạt, ông cướp của, ông mở mang bờ cõi, ông cướp của người ta về, ông cướp người đẹp mang về trong cung. Tam cung lục diện của ông đến cả mấy chục ngàn người đẹp, nhưng mà cũng chưa thấy hạnh phúc. Mà thậm chí nó càng đau khổ nhiều hơn. Khi có nhiều tiền của mà không chia cho các quan, các tướng mà cùng mình đi chinh chiến đó, không chia đều thì nó sẽ làm phản, đi dẹp loạn, nổi loạn. Rồi mang nhiều người đẹp các bà về ở chung quá đông thì sao? Phân xử cả ngày cũng khổ. Quá khổ, càng hầu như là càng đi tìm hạnh phúc thì đau khổ nó càng nhiều ra nữa. Ông buồn quá, khi tuổi càng xế chiều qua tuổi 60 ông nản lòng quá. Ông mới gọi các quan lại, ông hỏi: "Bây giờ trẫm không thiếu một cái gì hết. Không thiếu một những thứ gì trên cuộc đời này mà có thể nó chỉ trừ sao trên trời là chưa hái được mà thôi. Cái gì cũng có hết. Mà chỉ có thứ là cầu mong rằng có tất cả những thứ đó mình sẽ có hạnh phúc. Mà sao trẫm chưa có một tí hạnh phúc nào hết." Mọi người bàn bạc, các quan bàn bạc mãi, cuối cùng có một người đưa ra: "Như vậy là đau khổ của bệ hạ là một căn bệnh đau khổ rồi. Chứ như chúng con mà có được như bệ hạ là chúng con hạnh phúc dữ lắm rồi. Như bệ hạ như vậy là bị một cái căn bệnh đau khổ. Bây giờ muốn trị cái bệnh đó phải đi lấy một cái áo của một người mà hạnh phúc mặc vào. Tại người hạnh phúc tức là cái mùi hạnh phúc nó xông ra cái áo. Lấy cái áo nó mặc vào mình vua thì cái bệnh đau khổ của vua nó sẽ hết." Vua nghe cũng rất là chí lý. Nhưng mà năm này tháng kia tìm mãi không có ai, không ai dám tự xưng mình có hạnh phúc hết. Bữa nọ ở tại Kinh Thành có một anh chàng làm thợ nghề thợ cạo, tức là làm nghề cắt tóc như mình á. Anh ta hôm đó anh ta được khách người ta, tức là làm bình thường người ta cho chỉ một đồng, một ngày thu nhập được có một đồng tiền vàng thôi. Hôm đó gặp người khách không biết là hào hứng sao cho anh thành tới 3 đồng, tức là bo thêm cho mình, mọi người bây giờ bo thêm cho 2 đồng nữa. Anh ta sung sướng quá, vừa cầm 3 đồng tiền vừa đi vừa ngẫm nghĩ, từ nào đến giờ chỉ có 1 đồng, tức là không mua món quà cho vợ được hết, và ăn một bữa cơm thì nó rất là đạm bạc thôi. Hôm nay có 3 đồng thì mình sẽ lấy 2 đồng ra mình sắm một mâm cơm thật là thịnh soạn để mua thêm món quà nho nhỏ tặng cho vợ, rồi 1 đồng để cất đi, cho vợ cất đi. Mà vợ mình là người đàn bà mà được cho tiền mà cất đi thì rất là vui. Anh tưởng tượng ra mâm cơm đầy đủ tiếng cười của các con, tưởng tượng ra cái nụ cười của vợ. Anh vừa đi anh vừa nhảy nhót, anh mới la lên, anh kêu: "Thượng đế ơi, sao mà con hạnh phúc quá." Vừa la lên một câu như vậy, tự nhiên lính nó lao đến nó bắt ông, bắt ông đi mất. Đêm về, khi về đến Kinh Thành là 12 giờ đêm, cũng khoảng tầm 12 giờ đêm, từ gần đến canh năm, qua canh năm rồi, gần đến canh năm, canh tư canh năm vậy rồi. Nhưng mà thường giờ đó không ai dám đánh động nhà vua dậy, nhưng mà cái việc này quan trọng, phải kêu nhà vua dậy. Vào các cận thần gọi nhà vua dậy, hỏi: "Có chuyện gì gọi trẫm giờ này?" "Tìm được người hạnh phúc rồi. Bệ hạ hãy dậy ngay để mặc cái áo này vào để trị cái bệnh. Tại cái bệnh nó trị càng sớm càng tốt, trị muộn quá là nó sẽ thâm nhiễm vào xương." Vua nghe như thế nhảy xuống giường, cởi vách long bào qua một bên, mau lên cởi áo của nó cho trẫm mặc. Vừa nói vừa chạy từ trong cung chạy ra, giống như cái người mà nghiện heroin mà chờ đến giờ mà được chích chứ. Cẩn thận chạy đi một lúc, chạy đến vã cả mồ hôi, ra quỳ xuống run bần bật: bệ hạ ơi, sao thế? Không cởi áo của nó được. Tại sao không cởi nó? Không, không cởi áo ra được. Đưa dao vào cổ nó bắt nó cởi ra. Nó không, không thể cởi được. Hay sao? Nó không có áo. Nó không có áo lấy đâu mà cởi. Tức là nó chỉ có cái khố. Nó nghèo quá chỉ có cái khố thôi, nó không có áo. Tức là con người có đầy đủ mọi thứ, không có hạnh phúc mà người chỉ có cái khố thôi mà vẫn thấy hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nói xa vời quá. Hạnh phúc nằm ở chỗ đâu? Nó nằm ở chỗ biết đủ. Có đúng không? Biết đủ là sẽ có hạnh phúc, đúng không? Như vậy cái người giàu nhất trên cuộc đời là người nào? À, người biết đủ là người giàu nhất. Còn người không biết đủ thì xin lỗi, vàng để cả hàng trăm kho có hạnh phúc không? Không hạnh phúc mà chẳng thấy mình giàu, phải tham cầu mãi. Biết đủ sẽ có hạnh phúc. Biết đủ. Điều thứ nhất, cái hạnh phúc đầu tiên là gì? Biết đủ. Mình cảm thấy nè, cơm ngày ba bữa, ngày có một bộ đồ để thay, phải đúng không? Có một mái nhà che mưa che nắng, không cần cao sang. Có một phương tiện đi lại, nó đủ khả năng đưa mình đi lại, phục vụ đúng nhu cầu của mình. Như thế là theo đủ chưa? Đủ rồi. Sắm một chiếc ô tô mấy chục tỷ cũng làm gì? Cũng đi từ Hà Nội ra đây cũng thế thôi, chứ đâu có đi hơn được, đâu có bay đi được, có đúng không? Mình hàng ngày mình không đi đâu xa, mình chỉ đi tu tập những ngôi chùa tầm khoảng 4-50 km đổ lại thôi, thì mình chỉ cần sắm một chiếc xe máy là đi đủ rồi, có đúng không? Có cần sắm chiếc ô tô mấy chục tỷ để đi không? Không cần thiết. Có không nên sắm làm gì? Không cần thiết. Mình còn khỏe mạnh, mình còn khả năng có thể đi xe máy được, thì mình có một, và cái công việc của mình đi tu tập thì cũng rất là gần gũi thôi. Đi xa hơn nữa thì chùa đã hợp đồng ô tô cho mình đi rồi, cho nên không cần thiết. Và mình thấy như thế là sao? Đủ rồi. Nhà mình rộng 100 gian, nhà cao 5-7 tầng, tối mình ngủ bao nhiêu? Ngủ mấy bao nhiêu mét vuông ạ? Bao nhiêu mét vuông? Nhiều lắm là 2 mét vuông. Có đúng không ạ? Như vậy nhà rộng 100 gian, tối cũng ngủ có 2 mét vuông thôi. Vàng bạc chất cả một kho, ngày ăn bao nhiêu bữa? Cũng chỉ 3 bữa thôi. Gạo nhiều lắm ăn mỗi ngày cũng chỉ 1 cân thôi, không ăn hơn được nữa. Như vậy giàu có để làm gì? Để làm gì? Mình giàu có là mục đích để có hạnh phúc, đúng không? Nếu giàu có không có hạnh phúc, có cần thiết giàu có không? Không cần thiết. Mình niệm Phật tụng kinh là để làm gì? Để làm gì? Để có hạnh phúc, có đúng không? Có đúng không ạ? Nhưng mà niệm Phật tụng kinh không có hạnh phúc, như vậy niệm Phật tụng kinh đúng pháp chưa? Sai rồi. Đó là điều chúng tôi nói. Đừng bao giờ hôm nay con cố gắng niệm Phật, hẹn ngày mai vãng sinh con sẽ có hạnh phúc. Đạo Phật không bao giờ, Đức Phật nói chuyện đó nhé, nhớ nha. Đức Phật không bao giờ nói câu này nhé. Đạo Phật như thuốc. Thuốc mà uống vào, ví dụ mình bị cảm phải không? Mình uống vào một lần thuốc thì sao? Bệnh cảm của mình nó giảm đi một tí. Uống hai lần giảm tiếp nữa. Uống ba lần là bệnh nó thuyên giảm đi hết 50%. Nếu như cảm trung bình, cảm xoàng thì hết hẳn ba lần. Cảm trung bình thì ba lần là nó cắt cơn được một nửa rồi. Uống sáu lần là thấy khỏe hẳn hoàn toàn. Và uống chín lần thuốc là hoàn toàn qua khỏi cảm. Đó là uống đúng thuốc nhé. Còn uống vào mà thấy nó vẫn nóng lạnh, nó vẫn hắt hơi sổ mũi là gì? Uống bị nhầm thuốc rồi. Nhầm thuốc rồi. Đổi thuốc ngay. Nhưng mà khổ nổi cái bệnh đau khổ thì không ai nhận ra. Tại vì sao? Có đôi khi đau khổ mình nhầm tưởng là gì? Hạnh phúc. Đám cưới hạnh phúc không? Ngày đám cưới có ai có hạnh phúc không quý vị? Ở đây ai cũng từng qua đi qua cái đám cưới hết rồi. Ngày đám cưới mình thấy có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không? Có chứ. Không hạnh phúc mà cười te tét sao được? Nhưng mà sao? Hạnh phúc được bao nhiêu? Được bao nhiêu? 3 ngày. ba ngày là nói trung bình nữa nha. Chứ nhiều người hình như sau cái đám cưới, cô dâu vừa cởi bộ đồ cô dâu ra là khóc rồi. Nói cái chuyện mà cô dâu chú rể đếm tiền để trả nợ không thôi là tranh cãi nhau là đã muốn khóc rồi. Và có những người chỉ đám cưới sau 24 tiếng đồng hồ là chạy về nhà bố mẹ trở lại. Nản lòng. Cái hạnh phúc của cuộc đời nó có mà nó giống như cái gì? Nó giống như viên kẹo đắng mà gì? Bọc đường ở ngoài. Giống như những viên thuốc mà dành cho trẻ em uống á, ngày xưa, bây giờ cũng vậy. Cho những trẻ em uống thì tất cả thuốc đắng người ta bọc đường ở ngoài. Ta lấy mật hay là đường người ta bọc ở ngoài. Đứa bé nào mà nó khôn ngoan, nó ngậm vào ngọt ngọt, nó nuốt ngay thì không sao. Có nhiều đứa nó tham ngọt quá, nó ngậm một hồi đắng rồi nó phun ra trở lại. Cái hạnh phúc cuộc đời nó giống như vậy. Tức là những thứ hạnh phúc hôm nay, nó là gì? Nguyên nhân để làm ra đau khổ kế tiếp. Nhưng mà ở cuộc sống này mình có hạnh phúc không? Ở ta bà này có hạnh phúc không? Có không? Nó thật thầy nghe, có hạnh phúc không? Có không? Có ít hay nhiều? Ít à? Thầy thấy nhiều vậy, sao con thấy ít? Thầy thấy nhiều lắm. Nhiều vô cùng. Có 2 tiếng thôi à? Thầy thấy 24 tiếng đồng hồ, thầy thấy 20 tiếng là hạnh phúc rồi. Chỉ có 4 tiếng đau khổ thôi. Đau khổ những lúc nào đệ tử nó tới, nó càng nó khóc lóc, nó bảo thầy ơi con đau khổ quá, là mình đau khổ theo nó. Thầy lâu lâu thì bị đau khổ, mình bị đau khổ gọi là gì? Bị nhiễm virus đau khổ của đệ tử. Mình đang yên đang lành, nó chạy đến nó khóc. Ôi giời ơi thầy ơi, chắc là con đi tự vẫn quá, con không sống nổi được. Lúc đó mình phải làm sao? Mình đang yên đang lành, cuối cùng mình hỏi tại làm sao? Phải ngồi nghe nó kể một cái câu chuyện tình sử dài lằng nhằng. Mà nguyên nhân của đau khổ toàn là chuyện vớ vẩn gì đâu, không à, không có gì. Chỉ vì cố chấp một tí gì đó thôi. À, có 2 vợ chồng mà lằng nhằng với nhau suốt cả năm trời không có hạnh phúc. Sau này khi quen biết chúng tôi á, mới lên chùa. Tức là gì? Người chồng này anh có tật là anh rất là ít nói. Anh làm rất là giỏi nhưng chỉ có tật là ít nói lắm. Người vợ thì cũng thông minh, cũng làm, cũng công việc, cũng thu nhập cũng kha khá. Nhưng mà cô thì sao? Cô luôn luôn muốn người chồng là phải ga lăng, là phải an ủi, là phải nói năng, phải chia sẻ những cái căng thẳng trong công việc, những căng thẳng trong đời sống, những căng thẳng trong gia đình. Nhưng cô thì mơ ước, nhưng ông chồng lúc nào cũng y như là cúc gỗ vậy. Đi làm về mang tiền cho vợ rồi xong. Và từ đó hạnh phúc nó xa lần. Mỗi lần hỏi có ý kiến gì ông nói chứ. Ông lầm thinh, hồi ông nói chứ. Tùy em muốn làm gì đó làm. Người vợ hỏi, mình cất công, mình tìm một người đàn ông nương tựa, mà hỏi đến bao nhiêu đó, ông nói tùy muốn làm gì đó làm. Cảm giác mỗi ngày nó nguội lạnh dần. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, mà hầu như gây cấn nhau. Cấn rất là nhiều. Mà chưa kể, cộng thêm thì cô vợ còn có thêm một tí nhan sắc, nên cho nên ông lâu 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 rất ít nói, mà mỗi lần mở miệng ra nói là hỏi, hôm nay em đi làm mấy giờ về, có đi chơi đâu không, à, đi ăn cơm với ai, sếp có mời đi công tác hay không, vân vân vân, đi công tác gồm có những ai, có sếp hay không, sợ sếp mà còn trẻ quá đúng không, vợ mình nó lằng nhằng nữa. Đã không nói gì, mỗi lần mở ra thì sao, mở miệng ra thì toàn là chuyện rào đón, ghen tuông bóng gió. Mình cái cô cảm thấy giống như là một sự xúc phạm. Và đến nhiều khi lên, chồng thì lâu lâu chạy lên ngồi, chúng tôi ngồi im phăng phắc không nói câu nào. Hỏi ra tại sao buồn thế. Thở ra nói, vợ chồng con sao thấy rắc rối quá thầy ơi. Anh chồng thì ít nói lắm, chỉ nói bấy nhiêu đó. Nhưng mà cô vợ thì thường kể với chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi thường nói, chúng tôi nói tại sao mà lại dại như thế. Mình đang có nhiều thứ hạnh phúc mà không lo nuôi nấng nó. Vì một vài thứ nho nhỏ bé bé con này đánh mất nó đi là chuyện không đáng. Thầy hỏi, nếu như bây giờ, thầy mới hỏi nè, để làm thành hạnh phúc gia đình nó có bao nhiêu thứ vấn đề? Như quý vị nè, để cho một gia đình hạnh phúc nó có bao nhiêu thứ vấn đề? Hầu như quý vị bây giờ mịt mờ không nhận ra, có đúng không? để cho một gia đình hạnh phúc nó có bao nhiêu yếu tố để nuôi một gia đình trở nên hạnh phúc. Yếu tố rất là căn bản, nhưng mà quý vị nhiều khi quý vị không nhận ra. Yếu tố đầu tiên là gì? Hai vợ chồng và con cái không ai mắc phải một căn bệnh nan y nào. Có đúng không ạ? Đúng rồi. Tất cả vợ chồng đến con cái không ai mắc phải một căn bệnh nan y nào. Có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Nhỡ như con hay chồng hay vợ mà vướng vào căn bệnh ung thư như bây giờ, là có tiền rừng bạc biển lúc đó vẫn đau khổ. Bây giờ cả gia đình mình không ai mang căn bệnh nan y nào hết. Hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc không? Có. Hạnh phúc đó là lớn lắm á. Cái thứ hai, mình từ vợ chồng con cái đều là người tỉnh táo, không có ai điên cuồng hết. Mình sinh ra một đứa con mà nó đầy đủ tay chân, nó tỉnh táo, chứ sinh ra một đứa mà nó ngồi cả ngày, nó nhìn lên trời, nó nhăn răng ra, nó cười. Hạnh phúc được không? Không thấy nó hạnh phúc được. Lo lắng, vợ chồng mình chết đi, các con lập gia đình, ai lo cho nó? Nhiều thứ lắm nhé. Gia đình mình không có những điều đó là hạnh phúc. Đó là điều hạnh phúc thứ hai. Hạnh phúc thứ ba là các con mà nó biết nghe lời, nó chăm học. Đó là có hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc. Một cái hạnh phúc lớn nhất nữa là mình biết quy hướng đến chùa để đi theo một con đường lành, một con đường sáng. Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Mình đến với Tam Bảo, mình còn mắt sáng, còn tai rõ để nghe. Hạnh phúc không ạ? Có chứ, mù làm sao thấy đường, nó đọc kinh. Điếc làm sao nghe pháp. Mình có hai thứ nghe, thấy. Vậy sao? Chân còn đi được, đầu óc còn tỉnh táo để nghe giảng được. Hạnh phúc không? Quá nhiều thứ hạnh phúc. Kể ra là chúng ta ngập tràn hạnh phúc. Đến cả hàng, có thể nói đến hàng trăm cái hạnh phúc. Mà cái đau khổ vì khiếm khuyết, vì không như ý, nó có vài ba thứ. Như thế thì hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều? Hạnh phúc nhiều. Đừng có nản lòng. Chứ bây giờ chồng mình thì ga lăng, chồng mình rất là tử tế, rất đẹp trai, rất ga lăng, vợ mình rất là đẹp, rất là ngoan, con mình rất là ngoan. Nhưng mà đùng một cái mình ngã ra, mình băng, mang một căn bệnh nan y. Đau khổ không? Đau khổ muốn chết đi được. Không đau khổ gì bằng người đàn ông chết khi tài sản có quá nhiều và vợ còn gì? Quá trẻ. Ngược lại cũng thế, không có đau khổ gì bằng một người phụ nữ chết mà khi chồng còn quá trẻ, quá đẹp trai, quá tài giỏi và các con còn quá ngoan và tài sản quá nhiều. Đau khổ. Chúng tôi thấy có nhiều người khi đi khám ra bệnh, căn bệnh nan y, bệnh ung thư, về là muốn lấy thuốc ngủ ra uống để mà chết. Có những người muốn lao đầu đập vào tường để chết. Và có nhiều người đến, dạ thưa thầy, thì có phương pháp gì khiến cho con để con chết liền tại chỗ không? Làm sao có phương pháp làm cho người ta chết? Khổ vô cùng. Nhưng mà đây, tất cả chúng ta ngồi đây, mình không vướng phải điều đó. Mình hạnh phúc không? Phúc nhiều lắm. Thế mà không nhận ra được hạnh phúc. Thế lâu lâu chạy đến, thầy ơi, con đau khổ quá. Với chúng tôi nói là khi mình tu, mình nhận ra mình có hạnh phúc rất nhiều. Như bản thân chúng tôi, như người hỏi thầy, thầy tu có hạnh phúc không? Chúng tôi nói chúng tôi đầy hạnh phúc. Nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc. Nhiều người bảo chúng tôi nói đùa. Chúng tôi nói thật. Chúng tôi nói thật đó. Chúng tôi thấy một cụ già phơ phơ tóc bạc mà đến chùa niệm một câu niệm Phật, chúng tôi thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc vì sao? Tức là một người đến cái tuổi đó rồi mà còn gì? Còn biết hướng đến Phật. Đó là điều đáng mừng. Hạnh phúc. Chúng tôi thấy một đứa bé đi học thôi, chúng tôi cũng hạnh phúc nữa. Một đứa bé mà nó đi học tức là gì? Nó có giáo dục. Nó có chí hướng đến tương lai. Đó là hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc gì nhiều đâu. Buổi sáng chỉ cần mình dậy, ngồi uống một chén trà, có hạnh phúc không quý vị? Hạnh phúc không? Uống trà sao có hạnh phúc? Nó nghe hạnh phúc và không tưởng tượng ra được. Sáng mở mắt ra mà còn đi pha trà để uống được tức là gì? Mình còn sống. Mình còn sống và còn khỏe mạnh. Còn hít thở được. Sáng ra ngồi hít thở, thấy tim không đau, thấy phổi không đau, thấy cả người mình khỏe khoắn. Đó là gì? Hạnh phúc. Có nhiều người tỉnh ra, nửa người bị tê liệt, không đi được. Có nhiều người mở mắt ra, đi mà đi không được nữa. Có nhiều người mở mắt ra, mở miệng, toàn thân tê cứng, mở miệng muốn gọi con, gọi cháu, gọi vợ, gọi chồng, nhưng mà gọi không được luôn, liệt toàn thân. Còn mình mở mắt ra, bước xuống giường, khỏe khoắn, và mình cảm thấy mình còn nhớ đến Phật, hạnh phúc vô cùng. Ngồi buổi sáng rót một chén trà, ngồi uống hít thở một không khí trong lành, thấy người mình khỏe khoắn, có hạnh phúc không quý vị? Hạnh phúc vô cùng đấy. Đến một ngày nào đó nó nhồi máu cơ tim, lúc đó thở không nổi nữa, ôi trời ơi đau khổ quá. Lúc đó mới thấy đau khổ. Lúc đó đau khổ thì trước đây tức là gì? Hạnh phúc. Nhưng mà lúc hạnh phúc nó có mặt, mình có thấy không ạ? Không thấy. Phải nhận diện ra hạnh phúc. Phải nhận diện ra. Nhận diện ra hạnh phúc thì mới biết đau khổ nó như thế nào. Ai nhận diện hạnh phúc rõ ràng, người đó sẽ nhận ra đau khổ rõ ràng. Lúc ngồi như thế này, thầy trò nói chuyện với nhau vui cười, hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Bước về nhà nhìn mặt thằng con mình, nhìn mặt vợ mình, nhìn mặt nó hầm hầm, mình thấy lửa trong lòng mình sao? Bốc lên hừng hực. Lúc đó đau khổ không? Đau khổ. Nóng giận là hạnh phúc hay đau khổ? Nóng giận là đau khổ. Nhưng mà có nhiều người á, không nóng giận, không chịu được. Vì sao? Có nhiều người đến thầy hỏi sao lại to tiếng như thế, bạn bè đồng tu mà sao lại to tiếng như thế. Không thầy, con phải nói cho nó biết, chứ không nó tưởng là con ngu, cho nên con phải nói cho nó biết. Chúng tôi thấy những người Phật tử, người ta mắng mà không nói đi, không nói lại, chỉ mỉm cười, chúng tôi không bao giờ chê người đó ngu. Chúng tôi bảo người đó là người cực kỳ thông minh. Vì sao? Lời qua tiếng lại, được cái gì không? Lời qua tiếng lại, đưa ta đến đâu, sao không dừng lại, mỉm cười nhìn nhau. Có ai chửi mình đứng mình mỉm cười nhìn người ta được không? Làm được không ạ? Hơi khó quá. Lúc đó mình mỉm cười, nó tưởng mình cười điệu, nó lao đến tát cho mình vài cái, không chết. Nhưng mà là gì? Mỉm cười trong lòng. Nếu một lúc nào đó người nào đến hùng hổ mà mắng quý vị, lòng quý vị nó lặng như tờ, nó yên. Hạnh phúc không? Mình thấy hạnh phúc. Mình mỉm cười là sao? Mình thấy mình thắng mà được một trận. Trận chiến này mình thắng. Mình thắng là sao? Người ta nổi nóng nhưng mà mình không nổi nóng, mình thắng. Mình tự mình cảm thấy mình vui, mình cười là mình thắng được một trận. Trận chiến này mình vừa thắng một đợt. Đợt tấn công này mình thắng, nhưng mình không biết đợt tấn công sau có thắng nữa hay không. Nhưng mà thắng được một đợt là mừng một đợt đó. Mừng được. Hạnh phúc. Hạnh phúc thứ hai là gì? Cảm thấy mỉm cười mà thấy vừa mừng cho mình, mà lúc mình cảm thấy mình có hạnh phúc tức là gì? Mình nhìn thấy thương cái người kia. Lửa nó đang cháy ngập trời, nó cháy lên tới trên mắt, nó cháy lên tới trên đầu, nó cháy tới trên tóc, tức là gì? Khi lửa nó tới trên mắt thì sao? Mắt mình nó đỏ. Mắt mình nó đỏ hoặc nó trắng. Lửa mà nó bốc lên mặt thì sao? Mặt mình nó đỏ hoặc nó tím. Lửa mà nó bốc lên đầu thì sao? Tóc mình dựng ngược. Lúc đó nhìn thấy cái người đó mới thấy thương. Thương là sao? Mình từng đau khổ như thế rồi. Nhìn thấy thương lắm. Cho nên chúng tôi nói quý vị, có nhiều thứ hạnh phúc mà kể ra không biết làm sao mà kể được. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nóng giận là hạnh phúc. Tham lam là hạnh phúc. À, tham lam là... Nóng giận là đau khổ. Xin lỗi. Nóng giận là đau khổ. Tham lam là đau khổ. Tham lam là đau khổ. Khi mình thấy cái gì đó đẹp quá. Và mình muốn sao? Mình muốn mình cũng có một cái như thế. Ví dụ mình thấy người ta có một chiếc ô tô, mình thấy đẹp quá, mình muốn mình cũng có một chiếc ô tô như vậy. Nhưng mình giật mình ngẫm nghĩ nè, mình có ô tô để làm gì? Mình nghĩ điều đó chứ. Mình có để làm gì? Nó phục vụ cái gì cho mình? Mình cảm thấy mình không cần thiết. Trên cuộc đời này, những thứ mà nó không cần thiết mà mình mơ ước để có được tức là gì? Có phải là tham không ạ? Tham. Bây giờ thầy có một cái máy, cái laptop như thế này để thầy làm việc. Tức là sao? Đủ chưa? Đủ rồi. Nhưng bây giờ thầy ra thầy thấy cái nào nó đẹp hơn cái này thì muốn có thêm cái nữa. Tức là gì? Mình hiểu đó là tham rồi đó. Có để làm gì? như thế này là đủ rồi, tại sao muốn có thêm để làm gì? Tức là gì? Là tham. Nhưng mà đặc biệt các cô nữ Phật tử có đôi giày mang được rồi, nhưng mà ra nhìn đôi giày vẫn mua đôi nữa. Thấy cái áo đẹp rồi nhưng mà thấy vẫn mua thêm cái nữa. Nói đúng ra tâm lý người nữ thì mê giày, mê dép, mê áo quần là chuyện cũng rất là bình thường thôi. Nhưng chúng tôi bảo là nên biết dừng lại, đừng quá đam mê nó nhé. Nó phung phí. Ví dụ như mình cần có 3 bộ đồ, 5 bộ đồ, 6 bộ đồ tùy theo người. Có những người sắm khoảng 6, 7 bộ đồ để mình đi đâu đó. Mình đi chùa cả tuần lễ, mình có mặc thì sắm ở chừng mực đó. Thì chúng tôi đồng ý được. Nhưng mà nhiều khi có những người sắm vài chục bộ đồ treo, mà có những bộ đồ chưa bao giờ mặc đến. Mà chưa bao giờ mặc đến thì mình lỡ sắm rồi mình mang đi bố thí, tức là tặng cho ai đó đi. Không, treo trong tủ, lâu lâu mở ra ngắm rồi đóng tủ lại. Có ai giống vậy không? Có không? Lâu lâu mở ra ngắm rồi là khép cửa lại, lâu lâu mở. Có những người, chúng tôi thấy có những đứa Phật tử nữ chúng tôi, nó sắm một hàng giày, nó đi tới lui, nó ngắm. Ngắm nó mang, nó đi lên nhà dưới, nó lên nhà trên, nó tháo ra, nó đôi mang đôi khác. Tại vì không có cơ hội để mang hết giày của mình. Cho nên đi trong nhà, mỗi, có những đứa mỗi buổi nó mang một đôi, có những đứa 2-3 giờ đồng hồ nó mang một đôi, nó đi lòng vòng, nó xếp lại. Chúng tôi bảo là sao không mang đi cho người khác đi, tặng cho người khác đi để kiếm tí phước. Thôi thầy ơi, cái này đắt tiền lắm, mua cả 500-600 ngàn một đôi đó, không có cho được đâu. Mình thừa mà vẫn không chịu đem cho. Tức là gì? Tham không? Tham. Khi có quá nhiều mà không mang được, có đau khổ không? Đau khổ. Mà để lâu nó hỏng hóc thì sao? Đau khổ không? Đau khổ nhiều nữa. Chưa kể bị người khác của đẹp quá, nhiều giày đẹp, nhiều áo đẹp. Lâu lâu có người đến mà gọi là ăn cắp. Có người đến người ta mượn, người ta xài rồi người ta lấy luôn, người ta không trả thì sao? Đau khổ. Đau khổ quá thì sao? Ghét cái người đó, hận cái người đó, giận cái người đó, lấy của mình. Tiếp tục đau khổ, chồng chất đau khổ lên. Đau khổ mãi. Vì vậy mình niệm Phật, mình phải nhận diện mình đang có hạnh phúc. Phải niệm Phật, phải nhận diện ra. Không phải niệm cho nhanh. Nhiều người bảo niệm cho nhanh. Hỏi sao niệm nhanh thế? Niệm nhanh như thế, niệm gấp để cho sao? Để Phật, để nhiều danh hiệu Phật, để được nhiều điểm, để Phật A-di-đà chấm điểm cao, để được vãng sinh. Không phải thế đâu. Không phải như vậy. Niệm Phật là để có an tịnh, để có thiền định, để có nhất tâm bất loạn. Chứ không phải niệm Phật, niệm nhiều. Có nhiều người niệm Phật 6 chữ nó dài quá, sợ không kịp niệm lại 4 chữ. Có nhiều người cắt xuống cùng 3 chữ để niệm cho nó nhanh. Niệm Phật đâu phải chạy đua. Nhớ, pháp môn của Phật là dùng thuốc để trị bệnh. Nhớ nhé, là thuốc để trị bệnh, chứ không phải thuốc để đội trên đầu. Còn nhiều người bảo là niệm Nam Mô A Di Đà Phật được rồi, đừng tụng kinh, đừng tụng gì hết, không cần, chỉ niệm Phật. Mình thường nghe chư tổ nói sao? Tu không học là tu gì? Tu mù. Học không tu là gì? Là cái túi đựng sách. Nếu nhiều người thuộc rất nhiều kinh, rành rất nhiều pháp, rất rành rẽ mà lại không tu, tức là gì? Chỉ là cái túi đựng kinh, đựng sách mà thôi. Mà học, mà tu mà không học, là học đây là học pháp á, chứ không phải là học gì đâu. Tu mà không học pháp tức là gì? Tu mù, không biết đường mà đi. Trên chặng đường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ đâu phải nó chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Nó cả hàng trăm thứ biến cố xảy ra trên đường tu của mình, rồi ứng xử trong cuộc đời, đối nhân xử thế, có buồn, vui, giận, ghét, rồi hàng rất nhiều thứ không kể được, mà mình không biết ứng xử làm sao để vượt qua những cái đau khổ, những bất trắc đó. Không có pháp, không có người hướng dẫn, mình sẽ không biết cách hành trì. Và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật sự có 6 chữ, nhưng mỗi người niệm một kiểu, mỗi người niệm một cách, không ai giống ai. Không ai giống ai hết. Riêng cái 6 chữ đó thôi nó đã. Chúng tôi thấy cái gì mà đang có an ổn rồi, đừng thêm cái gì. Niệm Nam Mô A Di, quý vị nghĩ là cái pháp môn niệm Phật ở Việt Nam mà nó có bao lâu rồi? Có bao lâu? Pháp môn tịnh độ ở Việt Nam có bao lâu rồi? Bao lâu? chúng tôi thì chưa biết, chúng tôi thì chưa biết là nó khởi nguyên là bao lâu. Nhưng ngay trong cái bài luận, tức là khóa hư lục của vua Trần Thái Tông là đã có cái luận về niệm Phật Tam Muội. Đời nhà Trần, vua Trần Thái Tông, vua đầu tiên của nhà Trần, đã có cái luận của vua. Mặc dù vua Trần Thái Tông chúng ta là một ông vua tu thiền, nhưng quý vị biết người tu thiền mà đủ khả năng viết luận về niệm Phật Tam Muội thì người đó tu thiền cao hay thấp hả? Đã cao rồi, đã đi vào thiền định rồi. Ai đạt được cái định thì người đó sẽ thông tất cả các pháp môn. Thì tất cả các pháp môn đều đi về chỗ thiền định. Mà người nào đã đạt được định thì thông tất cả các pháp môn. Vua Minh viết một cái bài luận đó là niệm Phật Tam Muội. Tức là viết sách, tức là phải có người đọc mới viết. Tức là lúc đó Việt Nam mình, tức là đã có đông người tu tịnh độ rồi. Có rất đông người tu rồi. Vua mới viết ra cái bài luận này. Tức là pháp môn tịnh độ mình đã có từ đó mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm mình đều có những vị cao tăng tu đắc đạo về pháp môn tịnh độ của mình. Mình có cần thêm cái gì vào nữa không ạ? Có cần thêm gì nữa không? Không cần thiết phải thêm. Giống như cái áo của thầy mặc nó đang lành lặn như thế này, thầy có cần thiết phải lấy miếng vải vá thêm lên này nữa không? Có cần thiết không? Không. Chỉ trừ khi nào thầy điên thầy mới làm điều đó. Tức là khi nào thầy mất trí, áo đang lành lặn mới lấy vải mà may ra thêm. Pháp môn giống như thuốc của mình uống cũng thế. Bác sĩ cho 5 viên thuốc uống là đúng căn bệnh của mình. Mình về mà thấy 5 viên ít quá, thêm 5 viên nữa uống cho nó đã thèm. Uống 5 viên nữa sao? Đi luôn. Cái liều lượng thuốc, cái bệnh đó mọi người uống bao nhiêu, uống như thế nào, điều trị như thế nào, nó đã có công hiệu thì cứ y như thế mà làm. Mình có nhiều vị cao tăng đó chứ. Cao tăng, riêng về mật tông thì chúng tôi chưa thấy rõ về lịch sử, nhưng riêng về thiền tông và tịnh độ tông thì những vị cao tăng tu đắc đạo rất là nhiều. Có thể nói rất là nhiều. Không cần thiết phải thay đổi gì hết. Những người đưa ra đường lối thay đổi khác đi, mục đích để làm gì? Mục đích để làm gì? Chúng tôi ngoài cái chuyện mà cơ duyên, ngoài cái chuyện mà nhân duyên thầy trò chúng tôi chưa nói, nhưng mà đa phần là gì? Mình muốn làm khác người ta. Làm khác người ta để làm gì? Để làm khác người, để cho người khác để ý. Đừng. Đi tu có phải để cho người ta để ý không? Không cần. Đi tu là tự mình hãy để ý lấy mình, để ý xem thử mình nói lời này đúng hay sai, mình nói lời này có làm cho ai đau khổ hay không, mình tụng kinh như thế này có làm cho ai bực bội đau khổ hay không. Khi tụng kinh cũng thế nha, tụng vừa phải. Về nhà gõ chuông gõ mõ tụng kinh cũng tụng vừa phải, chứ đừng vác cái mõ ra mà gõ đùng đùng làm cho nhà hàng xóm người ta không quen, người ta nghe nhức cả đầu. Phải vậy, tụng kinh cũng vừa phải, đánh mõ đánh chuông cũng vừa phải. Xem lại thứ việc tụng kinh của mình có mang đến hạnh phúc hay không. Có nhiều người niệm Phật, niệm không biết, chúng tôi không biết là niệm Phật tu đến đâu, nhưng mà ai hỏi cái gì cái A Di Đà Phật, ai hỏi cũng A Di Đà Phật, cái A Di Đà Phật cả ngày không trả lời đi không trả lời lại, hỏi cái gì cũng chỉ có A Di Đà Phật không thôi. Mà người ta nghĩ tu như vậy mới cao. Mình tu như vậy có làm phiền người khác không ạ? Phiền phức vô cùng. Phiền vô cùng. Rất là phiền phức. Tu mà làm phiền cho tất cả mọi người thì tu như vậy mình có được cái quả lành không ạ? Không. Tạo ra ác nghiệp làm cho người khác bực bội, đó là tạo ra quả ác rồi. Tu phải nhận diện hạnh phúc. Tu một ngày có hạnh phúc một ngày, tu một giờ phải có hạnh phúc một giờ. Hồi chúng tôi có cái người huynh đệ đồng xuất gia cùng một lần, đang tụng kinh trên chánh điện vừa xuống. Anh ngày xưa thỉnh chàng đến lười biếng lắm, trong các huynh đệ chúng tôi ông rất là lười biếng, cho nên các huynh đệ cũng hơi bực. Ông vừa tụng kinh xong ông cởi cái y ra, đặt để trên cái bàn, đi vệ sinh, vào nhà vệ sinh, mấy chú tiểu ra lấy cái y cất mất. Cất mất cái y, mà quý vị biết cái y ngày xưa nó rất là quý, vải ngày xưa hiếm lắm, tìm mãi tìm không ra. Cái cuối cùng mấy chú tiểu thì sao, giấu cũng rất là giỏi, nhưng mà sao không có kín miệng, người này giấu nhưng mà hồi người kia khai ra. Khai ra ông mới đến, anh chàng để anh đến, anh mới lấy cái y lại. Lấy y lại ông đòi đánh chú tiểu không? Nếu mà ngày xưa sư phụ chúng tôi có một cái quy tắc, đánh nhau trong chùa là đuổi cả hai. Cho nên huynh đệ chúng tôi ngày xưa mấy trăm người mà đang tuổi thanh niên 15, 18, 20 tuổi, nhưng mà không bao giờ có chuyện đánh nhau. Đánh nhau là đuổi, đuổi ngay. Không cần biết phải quấy, động tay động chân là đuổi. Nghiêm khắc đến như vậy. Ngày xưa có cái luật với cái thanh quy trong chùa nó nghiêm, cho nên không có đánh nhau được. Nhưng mà chửi, anh ta mắng, anh ta chửi thôi, lung tung hết, chửi to, sư phụ chúng tôi mới gọi lên. Năm đó thì cái người đó và chúng tôi thì mới thọ sa di thôi, mà cái thầy đó bây giờ không biết còn tu hay không nữa. Cách đây 5-7 năm thấy đang đi lơ thơ ngoài đường, nhìn thất thiểu, không biết bây giờ còn tu không. Hỏi là tại sao chú mới xuất gia mà không chịu tu giữ ba nghiệp cho nó thanh tịnh, mà lại tạo ra cái ác khẩu như vậy. Ông này ông nói sao quý vị biết không? Nó con muốn tu lắm chứ, nhưng mà rồi ma quỷ nó cứ quậy con hoài, làm sao có tu được. Mình nói như vậy có đúng không ạ? Mình tu phải có người thử thách, phải có người phá phách. Nếu mình tu mà có người đến chọc ghẹo người mình, người đến phá mình, người đến cản trở mình có nên buồn không? Theo chúng tôi nghĩ nên mừng đúng hơn. Nên mừng đúng hơn. Vì sao? Nếu như mình vượt qua được điều này, tức là gì? Tâm đạo của mình càng bền vững, phải không? Và khi mình vượt qua được cái này thì sao? Hạnh phúc của mình sẽ càng nhiều. Giống như khi bây giờ mình khởi công, mình xây cái chùa Liên Hoa, cái tỉnh thất Liên Hoa này, khi khởi công lên xây, có khổ nhọc không? Rất là khổ nhọc. Nhưng mà mình làm nên cái chùa nó đẹp, mình đứng ngắm hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc vô cùng. Mình vượt qua được cái gian nan khổ cực thì mình sẽ hưởng cái thành quả của nó, sẽ rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Giống như tỉnh thất Liên Hoa chúng ta. Trước đây mình tu, mình phập phòng lo sợ, không biết ngày nào bị đóng cửa đúng không? Nhưng mà đi qua hết gian khổ hôm nay, tự nhiên khỏe khoắn, ngồi tu yên tâm. Mọi thứ đều phải đi qua những cái gian nan đó, sẽ có hạnh phúc. Càng nếu tu có nhiều thử thách thì đó là một thứ hạnh phúc, nó đang ẩn phía sau đấy. Ngồi ở đây trong tình huynh đệ đồng tu với nhau, niệm một câu niệm Phật, có hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi nói thật. Chúng tôi hay nói rằng là khi có những người Phật tử đến thăm chúng tôi, cả đoàn đến thăm, hỏi thầy ở thầy thấy tụi con vào thăm thầy có vui không? Thầy bảo thầy rất là vui, thầy rất là hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người không tin. Chúng tôi nói thật. Vì sao? Hôm nay có 5 người đến thăm mình, hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Năm sau vào còn có 4 người thì sao? Cho nên bây giờ đủ 5 người tức là sao? Hạnh phúc. Mình đang còn có nhau đây, còn đang có đây. Biết đâu năm sau vào còn có 3 người cũng có nữa. Hoặc vào 5 người mà có người què hoặc có người đi mà vào ngồi thở dốc, thở không ra, không ra hơi. Bây giờ ngồi 5 người vào thăm mình, nhưng mà 5 người đều khỏe mạnh, vui cười. Thầy cũng khỏe mạnh, trò cũng khỏe mạnh. Hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm chứ. Ngồi đây hạnh phúc, đồng tu với nhau hạnh phúc. Và tất cả chúng ta, mỗi người ở mỗi nơi, sanh trưởng ở mỗi gia đình khác nhau, mỗi người ở mỗi quê hương khác nhau, về đây cùng hướng lên kính ngưỡng Đức Phật của mình, đúng không? Tất cả chúng ta đều kính ngưỡng Đức Phật của mình. Chúng ta đều là con của Phật. Đồng tu đều hướng về một cảnh giới cực lạc, một cảnh giới niết bàn, một cảnh giới giải thoát. Hạnh phúc không ạ? Quá hạnh phúc. Mình về nhà mình mà mình mơ ước nhà mình có thêm một người phát tâm để tu với mình. Mình cầu xin mãi mà không có ai phát tâm đi chùa với mình hết. Con mình cũng không đi, vợ mình cũng không đi, chồng mình cũng không đi, thậm chí bố mẹ mình đến mình khuyên báo mà cũng không ai đi. Muốn có thêm một người tu cho nó vui, không có ai hết. Ở đây ngồi đến cả gần cả 100 người ở đây. Có vui không ạ? Rất là vui. Mặc dù chúng ta không cùng chung cha mẹ, không cùng chung có thể là chúng ta khác nhau về quê hương, khác nhau về chỗ ở, khác nhau về đẳng cấp, khác nhau về giai cấp, khác nhau về trình độ. Nhưng mà chúng ta có chung một điều đó là gì? Đều kính ngưỡng Đức Phật. Đồng muốn hoàn thiện bản thân mình. Đó là hạnh phúc không? Đó là một sự hạnh phúc. Tu mỗi ngày hãy cảm nhận cái hạnh phúc đó của mình. Hãy cảm nhận cái hạnh phúc. Ai nhận ra hạnh phúc tức là gì? Là nhận ra được khổ, khổ đau. Khổ đau nó có khi nào? Khi hạnh phúc biến mất tức là khổ đau nó có mặt. Hôm nay ngồi thở khỏe khoắn tức là gì? Hạnh phúc. Ngày mai thở không nổi tức là gì? Đau khổ. Hôm nay ngồi nhìn nhau cười tức là gì? Hạnh phúc. Ngày mai nhìn nhau mặt hầm hầm tức là đau khổ. Hôm nay ngồi nhìn nhau cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng, không có gì giận hờn hết, đó là hạnh phúc. Ngày mai gặp nhau mà không vui, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, cảm thấy không còn muốn nhìn mặt nhau nữa, đó là đau khổ rồi đó. Không xa xôi. Đừng đi tìm hạnh phúc, đợi về đến Tây Phương Cực Lạc mới có hạnh phúc. Chúng tôi nói quý vị, nếu quý vị sống ở Ta Bà mà không có hạnh phúc an lạc thì có về được Cực Lạc không? Không bao giờ có Cực Lạc. Không có nhân lấy đâu có quả. Đức Phật mình nói nè, không hướng đến tương lai, không tìm về quá khứ, hãy an trú hiện tại. Đó. Đức Phật mình nói, hãy an trú hiện tại, tu hiện tại, có hạnh phúc hiện tại. Mà hiện tại có hạnh phúc, có tạo nhân lành, tức là tương lai cũng có an lạc, cũng có Cực Lạc, cũng sẽ có giải thoát. Nhân nào quả đó. Hôm nay gieo hạt lúa, ngày mai sẽ có lúa mà ăn. Đó là chuyện rất là bình thường. Nếu hôm nay gieo hạt lúa khéo chăm bón thì sẽ có lúa để ăn. Còn hôm nay gieo hạt mướp đắng thì sẽ có mướp đắng ăn. Điều đó là điều hiển nhiên. Tu phải nhận ra được hạnh phúc. Đừng nói rằng tôi tu pháp môn này nó cao siêu. Pháp môn anh không cao siêu, tôi tu mới cao siêu nè. Đừng nói như thế. Pháp môn cao siêu là pháp môn được gọi như thế nào là cao siêu? Pháp môn nào mà tu mà cảm thấy có hạnh phúc, pháp môn đó là cao siêu. Thuốc hay là thuốc chữa được bệnh. Dẫu mua thuốc 1 triệu uống không hết bệnh, có phải thuốc hay không? Không phải thuốc hay. Có đôi khi ra ngoài vườn ngắt vài lá cỏ cây ăn vào, uống vào, hết bệnh. Đó mới là thuốc hay. Thuốc hay không phải thuốc nhập ở nước ngoài về. Thuốc hay không phải thuốc đắt tiền. Thuốc hay quan trọng là chữa được bệnh đau khổ. Đó là thuốc hay. Làm việc gì? Tụng kinh, trì chú, lạy sám hối, niệm Phật. Thì mục đích phải nhận ra được hạnh phúc. Khi làm cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy hạnh phúc thì hãy làm. Còn nếu như không thấy hạnh phúc thì xin phép dừng lại, đừng đi nữa. Chúng tôi khuyên nhé, đừng đi nữa. Người ta bảo rằng thà đứng một chỗ 100 năm còn hơn đi lạc. Giống như bây giờ cái người nào ra Hà Nội mà lạc, không rành đường lạc mất. Cái người khi bị lạc mình bảo sao? Đang đứng ở chỗ nào? Đọc số nhà, đọc tên đường, đứng nguyên chỗ đó cho mình. Mình sẽ chạy đến, mình đón. Khổ nhất cái người lạc đường mà không chịu đứng yên, lúc chạy chỗ này, lúc chạy chỗ kia, mình không biết đường đâu mà mình tìm ra mình cứu. Cho nên có những người mê lầm cả đời, không biết tu là gì. Ngó vậy đó, nhưng mà dễ cứu lắm. Chúng tôi sợ nhất cái người biết pháp môn mà biết không rành. Đi theo những người thầy, những người bạn, không gặp thầy lành bạn tốt, dẫn dắt đi lung tung một hồi, không biết chỗ nào mà dắt ra trở lại. Cảm thấy có nguy cơ đang đi lạc, đi cái đường này xong nó lạ quá, nó không quen thuộc, thôi dừng lại. Dừng lại để hỏi xem mọi người. Chúng tôi lâu lâu đi giảng, đi tìm chùa cũng thế chứ. Đi tìm những ngôi chùa đi giảng mà. Chúng tôi là luôn luôn đi những con đường lạ. Người ta chỉ như thế, đi đến đó có cái tiệm thuốc Tây rẽ phải, rẽ trái gì đó. Mà đến đó không thấy nhà thuốc Tây là thấy nhầm rồi. Dừng lại ngay, hỏi đường. Không hỏi đường thì dừng lại tại đó cho người ta chạy ra, người ta đón mình vào. đừng đi lung tung. Đi lung tung một hồi, người ta đi tìm mình đường này, mình là chạy qua bên kia, người ta chạy qua bên kia, mình là chạy qua bên này. Cuối cùng hai bên không gặp nhau, và mãi mãi mình là kẻ lầm lạc. Lầm lạc đi trong luân hồi sanh tử, đau khổ vô cùng. Làm việc gì, nhớ tu là phải có hạnh phúc ở hiện tại. Đừng hẹn tương lai. Hôm nay con khổ lắm, con tu con đau khổ lắm, hẹn con ráng cố gắng con tu để mai mốt con về Tây Phương Cực Lạc, con có hạnh phúc. Đạo Phật không có chuyện đó đâu. Nếu ai tu như thế là đang lầm lẫn đấy. Cho nên tu phải nhận diện ra được mình đang có hạnh phúc hay không. Mà người muốn có hạnh phúc đầu tiên phải là người biết, biết đủ. Người phải nhận diện ra sự thật. Muốn có hạnh phúc phải nhận diện ra sự thật, chứ đừng mơ mộng hão huyền. Tu là phải thực tế, phải nhận diện ra sự thật. Nhận diện ra sự thật mình đang có bao nhiêu thứ hạnh phúc. Khi mình nhận diện mình có bao nhiêu thứ hạnh phúc, mình tu một thời gian, mình xem hạnh phúc mình nó có thêm lên hay không chứ. Giống như người đi buôn thế, phải kiểm tra vốn của mình hôm nay có bao nhiêu triệu. Mình buôn tháng sau, thấy vốn mình nó lên, tức là gì? Là làm ăn khấm khá đó. Có nhiều người buôn bán mà không kiểm tra vốn, một hồi nhìn lại, không còn đồng nào hết. Cho mình kiểm tra vốn liếng hạnh phúc của mình hiện tại có bao nhiêu. Một thời gian sau, nếu hạnh phúc nó nhân lên, tức là gì? Tu đúng pháp. Còn tu một hồi kiểm tra hạnh phúc của mình nó giảm dần, tức là gì? Đang sai. Thì phải nhận diện ra điều này. Nếu có nhận diện ra hạnh phúc, có sống ở hiện tại, có sống thực tế, thì đó là tu mới đúng, đúng pháp. Và tu như vậy hiện tại có hạnh phúc, tương lai sẽ có an lạc, sẽ có cực lạc, sẽ có giải giải thoát. Tôi xin phép dừng đề tài ở đây. Mong muốn rằng đạo tràng chúng ta sẽ luôn luôn có sự gia trì của Tam Bảo, có sự trợ lực của Tam Bảo để đạo tràng mỗi ngày một đông hơn. Nhưng mà đông hơn thì càng ngày càng thánh, thanh tịnh hơn, đông đúc hơn, thanh tịnh hơn. Chứ phải đông hơn để rồi nó lại loạn ra, nó trở thành bất thanh tịnh. Cầu chúc mọi người hãy luôn luôn nỗ lực tự thân, vừa tu phước, vừa tu tuệ, để được một ngày không xa, mình sẽ về Tây Phương Cực Lạc, mình sẽ về đến quả vị Niết Bàn giải thoát của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.